Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phục mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe La Vang, chương trình chúng ta phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình tuần vừa rồi thì chúng ta đã cùng với bác sĩ Điệp Nguyễn, là bác sĩ chuyên khoa về học hạt nhân, gửi đến quý vị đề tài quá trình diễn ra một cơn đau tim như thế nào. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Điệp Nguyễn sẽ cùng quay trở lại với chương trình để chia sẻ với quý vị một cách rõ ràng và cụ thể hơn đâu là những phương pháp cũng như là những kỹ thuật y học giúp chúng ta kiểm soát được tình trạng trái tim của mình cũng như là động mạch vành trong cơ thể của chúng ta hoạt động như thế nào, có tốt hay không, và qua những phương pháp gì thì chúng ta có thể có được những câu trả lời đó. Thì ngày hôm nay mời quý vị một lần nữa hãy cùng gặp gỡ với bác sĩ Điệp Nguyễn quý vị nha. Dạ, Kim Phục xin được chào bác sĩ Điệp Nguyễn và rất là vui được gặp lại chị trong chương trình tuần này của SBS Radio ạ.
Hello em, chào em.
Dạ thưa chị, trong chương trình tuần vừa qua thì chị đã chia sẻ rất là rõ ràng một quá trình diễn ra cơn đau tim sẽ trải qua những cái giai đoạn như thế nào và làm như thế nào để chúng ta có thể giúp được và làm như thế nào để chúng ta có thể sơ cứu những bước đầu tiên cho người mắc phải cơn đau tim trước khi được đưa vào bệnh viện. Thì ngày hôm nay Kim Phụng xin nhờ chị có thể tiếp tục mở rộng vấn đề ra hơn, đó là chia sẻ đâu là những cái phương pháp cũng như là những kỹ thuật giúp chúng ta có thể phát hiện được nếu như động mạch vành của chúng ta không được khỏe mạnh và trái tim của chúng ta đang không hoạt động tốt ạ.
Cái đó bác sĩ gia đình mới quyết định như vậy người này cần bác sĩ chuyên khoa về tim. Khi đến bác sĩ chuyên khoa về tim mới cho mình làm một cái đầu tiên hết gọi là ECG, tức là để mấy cái là điện tâm đồ, là để mấy cái dots nhỏ nhỏ lên trên cái ngực của mình bắt đo coi là thấy thì thấy tim mình cũng đập đều. Để coi mình có bị có đập đều không, là không đều, nó không đều là arrhythmia. Rồi arrhythmia đó không đều thì lại là có thuốc khác nữa. Nếu mà đều thì bắt đầu người ta quyết định, người ta sẽ cho mình lên gọi là stress ECG. Nó là một cái điện tâm đồ mà người ta đo khi mà mình đang chạy bộ. Đầu tiên là mình đi bộ, rồi mỗi một 3 phút đó, người ta làm cho cái máy mà treadmill là cái máy mà đi bộ á, thì mỗi 3 phút người ta nó cao lên chút xíu và nó lẹ lên chút để từ từ cho mình quen. Và có những người đó mà đi lên được tới stage 3, stage 4, có người đó thì đi không nổi, đi có stage 1, stage 2 là cũng nổi rồi. Thì cái đó gọi là mình là suboptimal stress ECG, thì người ta cố gắng người ta cho mình đi trên cái treadmill. Nếu mình đi được mà tới khoảng chừng tới một cái độ heart rate, cái đập tim mình sẽ đập là khoảng chừng 85% maximal predicted heart rate, tức là tùy theo tuổi mình, người ta sẽ định cho mình là ở cái nhịp tim nào thì là cái stress test đó gọi là đã đủ, rồi người ta mới coi là cái trên đó là nó có bị ST depression hay không, có nghĩa là nó có phải là positive stress ECG hay không. Thì cái đó là bác sĩ chuyên khoa đó họ quyết định cái đó. Rồi người ta lại còn siêu âm cho mình nữa, gọi là echo. Thì có hai loại echo luôn, tức là dùng ultrasound. Ultrasound thì rất là đơn giản, không có preparation gì hết, không phải chuẩn bị hết. Thì người ta mới dùng, người ta bỏ chút xíu cái gel lên trên người mình, cái người ta mới dùng cái probe, cái người ta mới để quanh phía bên trái mình ta coi thường thường á, echo người ta coi cái gì, người ta có cái van tim. Tại vì có những người bị hẹp hở van tim nên làm cho mình khó thở, thường là khó thở chứ không có bị tức ngực, hẹp hở van tim ha. Xong người ta coi là mấy cái tâm thức trái, tâm thức phải, tỉnh thức trái, tỉnh thức phải tiếng Anh gọi là left ventricle, right ventricle, left atrium, right ventricle, right atrium, tức là cái tim của mình nó có 4 cái phòng đi, thì người ta coi đó là nó có bị yếu đi không, tại vì người ta sẽ biết được cái độ co thắt của nó, và người ta cũng coi nó là không những là nó yếu không nữa, mà nhiều khi nó cái chỗ nào mà ra nhồi máu cơ tim rồi thì nó thành thẹo thì cái chỗ đó nó co thắt không có được nhiều. Rồi người ta coi nó có bị nở ra không, cái tim mình nó lớn ra. Tim là một cái động, là cơ tim, mà cơ tim thì nó phải săn. Mà nếu mà bây giờ tưởng tượng cái cơ mà nó nhão ra, nó rộng ra như vậy thì nó đâu phải là tốt, nó gọi là tim lớn, đâu phải là tim tốt. Chung quanh cái 4 cái chamber của cái tim ở chung quanh nó có bị ứ động nước không thì mấy cái đó rất là rare. Rồi ta có xong cái echo đó đồng, bác sĩ chuyên khoa sẽ quyết định làm cho stress echo. Stress echo thì khác, tức là người ta cho mình lên cái treadmill, mà đâu phải ai cũng lên treadmill được. Người ta cho lên treadmill xong rồi cái nếu mình đi đến khi mình tới mà maximum stress mình bắt đầu người ta bảo ngưng, xong cái người ta mới lấy cái ultrasound đó, cái echo đó, người ta mới cho mình nằm xuống cái bàn, cái cho mình ra cái phòng nằm xuống cái bàn, cái ta coi lại cái tim mình. Người ta coi là cái lúc mà mình nằm yên á thì cái tim mình như thế nào. mà cái lúc mà stress xong rồi thì cái trái tim mình nó có co thắt được ngon lành hay không, nó có như hồi nãy hay không, hay là bây giờ là nó uể oải quá rồi, thì người ta mới biết là mình nó là bị động mạch vành, cái cơ tim nó không có đập tốt sau khi bị stress. Rồi cũng bác sĩ chuyên khoa đó sẽ quyết định là bây giờ là thay vì là làm stress echo hay echo, hay là làm rồi hay là chưa làm, họ sẽ quyết định là mình có nên chụp hình cardiac CT angiogram hay không. Cardiac CT angiogram mà cắt lớp điện toán về động mạch vành nhé. Cái đó người ta lại gửi qua từ là radiology, gọi là gửi qua cái là hồng quang tuyến để cho mình chụp hình cái cardiac CT angiogram, hoặc là người ta sẽ gửi qua mình một cái phòng khác, gọi là cái phòng gọi là để chụp hình gọi là stress MIBR, có người gọi là myocardial perfusion scan, thì cái đó là người ta dùng gamma ray là y học hạt nhân để mà người ta chụp cái hình để coi mình có bị thiếu máu về động mạch, đi đến tới động mạch cơ tim hay không. Sau khi mình chụp xong hết cái đó rồi đó, cái sự khác nhau giữa cardiac CT angiogram và cái stress maybe là gì? Cái cardiac CT angiogram á là nó giống như là nó kêu là anatomical, tức là nó ngó cái anatomy của cái động mạch vành. Có nghĩa là tưởng tượng cái động mạch vành là cái cửa, mà cái CT á, nó vô nó chụp hình coi cái cửa này nó có bị hẹp hay không, nó có bị vơ sữa đóng hay không. Cái stress maybe á, và cái cardiac CT thì nó dùng x-ray, còn cái y học hạt nhân á, thì nó dùng cái gamma ray. Thì cái gamma ray đó nó sẽ chụp cái hình cái kiểu khác, và nó sẽ nói rằng là có thể là mình có bị vơ sữa thật, nhưng mà cái vơ sữa đó nó chưa có đến cái mức mà làm cho máu nó dẫn đến động mạch cơ tim nó bị thiếu. Giống như cái cửa của em, nó có thể là cái cửa cũ, cửa hẹp, nhưng không có nghĩa là em không đi qua được cái cửa. Còn stress maybe là nó muốn biết là bây giờ tôi muốn biết là đó tôi có đi qua được hay không, functionally đó, tôi cái cửa này dù nó hẹp hay nó không hẹp, tôi không cần biết bây giờ tôi có đi qua được hay không. Thì cái stress maybe nó sẽ trả lời câu đó là cửa này vẫn còn đi qua được. Và nó nói không, khi mà ngồi yên á thì máu chạy về cơ tim đủ, đầu exercise lên một cái, hoặc là dùng thuốc intravenous paracetamol hay là intravenous adenosine, nó stimulate cái heart mình lên là lập tức máu chảy về động mạch cơ tim không đủ. Đó là sự khác biệt giữa hai cái đó. Còn angiogram là gì? Angiogram mà đem lên sẵn lép là gì? Nó vô thẳng đó luôn, nó đến tận cái đó luôn, nó ngó luôn vô trong đó, nó chụp cái hình, nó bỏ cái contrast vô, nó ngó thẳng vô cái động mạch ngay đó, nó nói là bây giờ ngán, thông hay là không thông, hay là phải phải. Yeah. Những cái decision đó là hoàn toàn do bác sĩ chuyên khoa về tim của mình, cardiologist của mình quyết định cho mình. Khi người ta kêu mình đi chụp cardiac CT angiogram, cardiac CT angiogram là gì? Mình người ta sẽ dùng máy CT scan để chụp hình cho mình. Khi mình gọi lên trên cái chỗ chụp hình đó, cái radiology department đó, mình gọi lên thì người ta sẽ dặn mình nên nhớ, người ta dặn cái gì thì làm đúng y như vậy thôi, không suy xuyển gì cả. Và mỗi một chỗ dặn có hơi khác nhau một chút cũng không sao nhé. Nhưng mà nói chung thì thường thường người ta sẽ dặn cho mình trước khi chụp CT động mạch vành, người ta dặn kiêng ăn 4 giờ trước đó, không được dùng coffee, Coca-Cola hoặc là dùng nước hoặc thuốc kích thích nhịp tim trong vòng 12 tiếng trước đó, có nơi thì nó bảo mình 24 tiếng trước đó. Để làm gì? Vì nó cần cái nhịp tim nó phải giữ cho tốt từ 60 tới 70 lần một phút, tức là phải đập như này, bập, 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 bập. Nếu mà lẹ quá thì khi nó chụp cái hình, cái hình nó không có được chính xác và chụp hình nó cũng không có ra nữa. Nếu mình đến đó, khi mình đến đó mình ngồi, người ta mới đo nhịp tim của mình, người ta nói cái nhịp tim này cao lắm, có nhiều người người ta bị anxious, người ta cảm thấy nervous, hoặc là có người thì người ta tự nhiên trời xanh nó là tim cũng đã đập lẹ rồi. Thì á, lúc đó người ta mới cho mình thuốc để uống khoảng chừng 1 tới 2 tiếng trước khi chụp hình. Người ta sẽ cho mình uống cái thuốc, nó chỉ là oral tablet thôi, uống qua người ta đưa mình 1-2 viên thuốc đơn giản thôi. Thì nó kêu là beta blocker, tiếng của nó nhiều tiếng lắm, Tylenol, Metoprolol, cái gì mà nó có chữ là LOL ở đằng sau á, đều là nó hết. Mà khỏi cần nhớ, đây là việc của bác sĩ nha. Rồi khi người ta cho uống rồi, bắt đầu khi mà cái nhịp tim mình bắt đầu tới 60 tới 70 lần rồi, lúc đó người ta mới cho mình, người ta mới bảo mình nằm xuống cái máy CT scan. Nhưng mà nhớ nha, nếu mà mình bị phản ứng thuốc iodine contrast trước đó thì mình trước khi lúc mình gọi lên radiology department phải báo cho người ta biết, mình nói tôi mà chích iodine vô là tôi bị allergy. Và mình phải nói cho người ta biết allergy như thế nào. Thì người ta sẽ quyết định, và người ta sẽ thường thường người ta sẽ dùng steroid. Khoảng 12 tiếng trước đó người ta sẽ dặn mình uống steroid gì để mà người ta xài được cái contrast này. Và vì nó xài CT, nó xài contrast, nó bao giờ khi mình book á, người ta cũng hỏi mình á, là mình phải có đi thử máu để người ta biết rằng cái thận của mình, cái kidney của mình á, là cái EGFR, creatinine level nó có good hay không, rồi người ta mới cho mình cái contrast. Thì những cái đó là người ta dặn sao là cứ theo nha. Bây giờ khi mà đến nằm ở trên cái giường đó, người ta đưa vào máy chụp hình đó rồi, người ta có một bên là người ta để cái intravenous cannula, tức là người ta bỏ cái cannula, cái ống ni lông nhỏ xíu à, vô vô trong cái tĩnh mạch của mình, và người ta có để cho mình mấy cái ECG dot ở trên ngực của mình, cái điện tâm đồ á, để người ta đo, người ta đẩy mình vô cái máy, xong người ta bảo mình nhớ nằm yên nha, rồi người ta có lúc người ta kêu mình nín thở, có lúc người ta kêu thở ra, người ta kêu sao thì làm vậy. Cuối cùng hết á, là thật ra cái hình chụp không có bao lâu, nhưng mà tất cả hết từ đầu đến cuối mất cũng khoảng 20 phút tới 30 phút thì là nó sẽ hoàn tất. Nhớ quan trọng là mình không phải là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai thì gần như người ta không có rờ tới mình. Rồi á, nếu mà mình bị iodine contrast allergy thì báo cho người ta biết, nếu mình bị bệnh thận thì báo cho người ta biết, nhưng thường thường người ta sẽ hỏi mình là cái EGFR của mình á, thử máu ra thận của mình như thế nào, bác sĩ người ta lo hết cho mình. Và nếu mà mình bị bronchospasm, tức là mình xuyễn hen mà nặng đến cái nỗi mà khò khè đó, mà ít người nào mà bị như vậy đó, cái đó là cardiac CT angiogram. Còn stress BP là gì? Stress BP giống như chị nói đó, là người ta sẽ muốn biết rằng bây giờ đó bác sĩ của tôi muốn biết là máu đó dẫn đến động mạch cơ tim của tôi có đủ hay không, thì người ta sẽ gửi đến mình đến một cái chỗ gọi là nuclear medicine department, thì người ta sẽ dặn mình khỏi lo, người ta dặn sao làm vậy ha. 24 giờ trước đó người ta bảo mình chiên trà, cà phê, chocolate, Coca-Cola. Rồi buổi sáng hôm đó vào cái ngày chụp hình, người ta dặn mình là đừng có uống thuốc tim hoặc thuốc tăng xong vào buổi sáng hôm đó thôi. Và người ta bảo mình đó là 2 hoặc 4 tiếng trước khi mình đến chụp hình nhìn nhớ ăn sáng. Có nhiều người á không có ăn sáng để đến đó rồi cái để lâu một hồi cái nó chờ tôi tiểu đường, tôi muốn xỉu, tôi này tôi kia. Thành ra bao giờ ta cũng dặn, có những chỗ người ta không cho mình ăn sáng, nhưng mà có những chỗ người ta bảo cứ ăn sáng, miễn là ăn trước 2 hoặc 4 tiếng thôi. Còn nếu mình tiểu đường thì người ta bảo mình phải ăn sáng và mình dùng nửa lượng thuốc insulin hoặc mình dùng nửa lượng thuốc oral tablet thôi. À, hồi nãy cardiac CT angiogram mình quên một cái mà mình nói rất là quan trọng nữa, vì nó chụp CT angiogram thành ra cái thuốc mà tiểu đường của mình á là cái thuốc mà gọi là diabetic metformin này kia đó là phải ngưng 48 tiếng trước đó. Là tại vì sao? Cái thuốc đó và cái contrast á, nó mà đi chung với nhau là nó không có hợp với lại rồi là cái thận của mình. Nhưng mà không sao, người ta sẽ dặn mình hết á, người ta cần cái gì cứ nghe theo người ta ha. Rồi tới stress BP thì đầu tiên hết người ta cho mình một cái mũi thuốc nhỏ thôi, người ta chích vào tĩnh mạch thôi, không có gì hết, mình không có cảm giác gì cho lắm gì hết, tại vì nó là gamma ray. Người ta sẽ chụp hình động mạch vành của mình coi cung có cấp máu vào cơ tim có đủ không, khi mà mình không làm gì hết gọi là rest, tức là mình nằm yên BP. Rồi sau đó người ta sẽ làm một cái khác là stress BP, là lúc đó người ta sẽ cho mình lên cái bicycle hoặc là trong cái treadmill, hoặc là nếu mình không exercise được thì ta sử dụng thuốc gọi là dipyridamole hoặc là adenosine, và người ta sẽ đo nhịp tim, đo tăng xong và xem cái điện tâm đồ của mình, rồi người ta cho mình thêm một chút thuốc nữa chích vô cái intravenous cannula của mình á, để rồi người ta lại sau đó khoảng 30 phút cho tới 60 phút tùy chỗ nha, người ta sẽ lại cho mình chụp cho mình một tấm hình nữa, rồi người ta so hai tấm hình với nhau, thì người ta thấy là rõ ràng lúc mình nằm yên á thì mình không sao cả, mình đủ động mạch máu, đủ chạy, đủ vô động mạch cơ tim. Nhưng mà khi mà stress mình một cái thì dùng thuốc stress mình hoặc exercise mình là thấy rồi là có những vùng trên cái cơ tim đó mình máu của mình nó không có chạy đến được, tại vì người ta dùng cái dye, cái tracer của người ta, cái BP tracer người ta, mà người ta biết là cái chỗ nào là nó thiếu nha. Thì cái đó là về stress BP. Còn cái angiogram á là khác. Stress BP và cardiac CT angiogram thường thường là người ta làm ở ngoài bất cứ cái chỗ nào, tư có công có, người ta chụp hình rất là nhẹ nhàng, không có gì phải lo. Còn angiogram là khác, là phải vào nhà thương nha. Thì nhà thương có nhà thương công và nhà thương tư. Thì có người xui đó là lúc mình được làm á là thường thường làm ở nhà thương công lớn, mà lúc đó là mình đã bị nhồi máu cơ tim rồi, hoặc là mình đã bị unstable angina rồi, tức là mình gọi là bệnh nặng rồi đó. Còn có người hên hơn á thì mình chưa đến nỗi đó, nhưng mà khi mình đi bác sĩ chuyên khoa về tim của mình thì bác sĩ chuyên khoa về tim của mình mới quyết định là mình cần phải chụp angiogram. Thì á, cái angiogram preparation là mình không ăn uống ít nhất là 6 tiếng trước đó. Nếu mà mình đang uống thuốc loãng máu là warfarin hay là dabigatran thì thường thường là cardiologist chuyên khoa về tim của mình sẽ dặn mình đó là ngưng sử dụng thuốc đó vài ngày trước đó. Nhưng mà cũng tùy nha, bác sĩ dặn sao là theo vậy nha. Cái này là nói chung chung thôi. Nhưng mà thuốc antiplatelets là aspirin, clopidogrel là Plavix hoặc là Prasugrel, thường ở những thuốc đó đó là bác sĩ chuyên khoa của mình á về tim á nói với mình là vẫn dùng những cái thuốc đó. Mà những người mà đã xài những cái thuốc này á là thường thường là những người này họ có stent rồi hoặc là stent phải có vấn đề gì thì họ mới chụp lại angiogram nha. Thành ra mình đừng cần biết chi tiết, chỉ nhớ dặn gì nghe đó. Nếu mình tiểu đường á thì mình nhớ đem theo thuốc tiểu đường của mình, và thường thường người ta dặn là đừng dùng thuốc vào sáng hôm chụp hình. Nhưng nếu mình dùng metformin, Diamac, Diabac, Diformin thì người ta dặn mình 24 tới 48 tiếng trước đó là mình phải ngưng. Thì rất là đơn giản, người ta để mình lên trên giường, người ta sẽ, ngày xưa đó thì người ta hay dùng cái là femoral approach, tức là người ta dùng cây động mạch lớn ở trong háng của mình đó, người ta xài, nhưng mà bây giờ thì người ta làm hay dùng trên tay, người ta cái dùng cái động mạch trên cánh tay của mình, nó kêu là radial approach ha. Thì người ta sẽ để cho mình một cái ống nó nhỏ thôi cũng không gì, nó kêu là catheter. Và cái đó người ta gây tê cho mình, xong người ta có thường thường người ta cũng cho mình một chút thuốc để cho mình gọi là mình hoàn toàn conscious nhé, tức là mình hoàn toàn tỉnh nhưng mà mình hơi ngà ngà, để cho mình cảm thấy hơi nhẹ nhàng, thoải mái, mình không phải lo. Ta cho mình chút thuốc là light sedation cho mình hơi ngà ngà thôi. Cái người ta gây tê cái cánh tay của mình đó, cái chỗ nào mà người ta xài được á thì người ta xài. Gây tê cái người ta đặt cái ống vô, thì ta đẩy cái ống đó về cái động mạch máu lớn của mình, từ cái radial đó người ta đẩy về động mạch máu lớn gọi là aorta, là động mạch máu chủ của mình á. Mà khi mà nó đến tới cái động mạch máu lớn aorta mà để chuẩn bị đến động mạch vành, thì lúc đó thuốc màu á, em gọi là contrast, nó sẽ được truyền qua cái ống catheter, để lúc đó người ta mới để cái thuốc đó vô để chụp hình động mạch vành, rồi người ta sẽ chụp phim quang tuyến X để khi chất màu contrast nó chảy qua các cái động mạch này nè, thì người ta sẽ dặn mình là nín thở, ho ra, hít thở sâu hay cử động cánh tay, người ta dặn gì mình cứ làm như vậy. Và sau đó rồi người ta mới đến đó, người ta nói cái động mạch của mình bây giờ nó bị co hẹp rồi, nó bị plaque rồi, nó đã bị narrow rồi, người ta mới quyết định là bây giờ người ta có thông hay không. Cái đó người ta không thể quyết định trước khi cho tới ngày tới đó, rồi người ta mở ra ta coi ta biết, thì người ta sẽ thông cái bong bóng qua, rồi người ta cứ nông nông cái bong bóng qua, nông người ta nông cho đến khi mình nó hết bị hẹp. Sau khi nó hết bị hẹp rồi đó, làm cho nó to lên á, rồi người ta mới quyết định đó là người ta có để đặt ống thông tin stem để ngay cái chỗ đó cho mình hay không. Lúc người ta nông ra đó thì có thể mình có cảm thấy hơi tức ngực, nhưng mà người ta sẽ báo cho mình biết một chút là nó qua, quý vị đừng có lo lắng gì hết. Rồi sau khi người ta để stem vô ngon lành rồi, rồi ta balloon angioplasty cho mình rồi, cái bắt đầu người ta mới để thêm một cái contrast, cái chất màu đó nữa, cái dye đó nữa, để người ta biết bây giờ cái động mạch của mình nó đã được nới rộng ra rồi chưa, good chưa. Rồi người ta đo lại nữa, nó kêu là cái reserve á, tức là coi cho mình coi là good hay không đó. Sau khi xong xuôi hết rồi đó, thì người ta đem mình ra ngoài cái phòng, người ta để trong cái phòng là cái phòng đó người ta canh cho mình, những cái cô y tá đó người ta coi cho mình. Thì người ta sẽ dặn mình, ví dụ người ta nói từ 1 tới 4 tiếng chẳng hạn để ngừa chảy máu. Thì nếu người ta làm ở cái háng mình thì người ta bảo mình để giữ thẳng cái chân. Còn nếu người ta làm cánh tay thì người ta bảo giữ cái thẳng cái cánh tay đó. Và người ta sẽ để ý, người ta lo cái pulse của mình, người ta lo cái tăng xông của mình. Rồi người ta coi cái vết mổ này của mình, cái chỗ mà người này ta đặt cái catheter vô đó. Người ta sẽ coi cho mình có bị chảy máu không. Rồi nếu mà mình bị thấy mình, nếu mà mình chính mình mà mình thấy chảy máu chỗ đó, hoặc là nó sưng lên, hoặc là chỗ đó, hoặc là mình bị tức ngực, hoặc đau, hoặc chest pain, hoặc là short breath, thì mình phải báo cho y tá bác sĩ biết liền, không? Nhưng mà khỏi lo, thường thường là người ta liên tục, người ta quanh quẩn bên đó, lúc nào người ta cũng biết mình hết, thì người ta biết trước khi mình biết ha. Rồi á, nếu mà quý vị chỉ chụp hình coronary angiogram á, thì thường sẽ được xuất viện trong ngày, trừ khi nào mà bệnh bị một cái vấn đề nào đó thôi. Còn nếu mà thông tin và stent á, angioplasty and stent á, thì thường sẽ được xuất viện ngày hôm sau. Bởi vì sao? Bác sĩ chuyên khoa sẽ dặn cho mình biết cái thuốc loãng máu là aspirin, clopidogrel là Plavix, hay là prasugrel là Effient á. Thì những cái này đó bác sĩ sẽ nói là 12 tháng, hay là 6 tháng, hay là 18 tháng. Cái đó hoàn toàn là cái quyết định của bác sĩ chuyên khoa nhé. Rồi người ta báo cho mình biết là 1 hay 2 tuần đó thì trở về lại thăm bác sĩ chuyên khoa. Như vậy mình đi về nhà mình làm gì? Đầu tiên hết là không có lái xe trong vòng 48 tiếng. Tại sao? Để cho mình hoàn hồn lại nữa. Lúc đó người ta đã light sedation cho mình là mình cũng hơi ngà ngà rồi. Cộng thêm mình mới vừa làm cái procedure như vậy thì mình cũng không có lái xe trong vòng 48 tiếng. Chứ nó động nữa. Nó động lỡ mà người ta làm ở háng mình này, cái tay mình lái xe vậy thì nó động. Rồi đó, 8 tiếng đó sau khi mà người ta làm xong cho mình thì mình nhớ mình uống nước để mà mình thải cái chất dye, cái chất contrast nó qua. Cái chất dye nó vô trong người mình thì nó đi đâu? Nó phải đi qua bằng cái thận để đi ra ngoài cái bọc đái của mình, nó đi ra. Bởi vì mình uống nước vô để mình lọc nó trong vòng 8 tiếng. Khoảng nói là 3 ngày nhưng mà tốt hơn hết là 1 tuần. Mình không, mình tránh mình tập thể dục, tại vì cái chỗ đó là mình phải để cho nó từ từ lọc. Còn cardiac MRI á, thì gần như là không có ai được chụp ở đây hết nha em. Tại vì cardiac MRI đó là nhà nước không có trả tiền, và nó chỉ dành đặc biệt cho những người mà người ta bị arrhythmia, tức là tim người ta đập loạn xạ, và bác sĩ người ta muốn chữa bằng cái người ta ablation planning á, thì người ta mới dùng cái cardiac MRI.
Xin được cảm ơn bác sĩ Điệp Nguyễn rất là nhiều về những chia sẻ bổ ích và chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại chị trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả và cũng chào cô Kim Phụng nha. Cảm ơn tất cả mọi người.
Powerol dầu đa điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, Nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.